Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài hôm nay là bài số 71 trong sách Khải Huyền, là bài thứ tư trong bài học mà chúng ta đang học về thư gửi cho hội thánh Laodice. Chúng ta dùng đề tài nửa mùa rủa xả để nói lên tính cách của bức thư này. Bức thư cho hội thánh Laodice là một bức thư rất gần gũi với tấm lòng của chúng ta khi Chúa nói về hội thánh là những người hâm hẩm và những người Chúa rất phật lòng. Đây là điều đi thẳng với tâm niệm của chúng ta, đi vào hoàn cảnh của chúng ta, đi vào thực trạng của chúng ta. Cho nên tôi xin mời quý vị thành tâm lắng nghe, cầu nguyện khi lắng nghe, ăn năn khi lắng nghe. Và xin mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta tiếp tục trong sự suy nghĩ về bức thư rất quan trọng này. Chúng ta đã đi vào một số chi tiết về hội thánh Laodice. Hơn những thư khác, trong thư cho hội thánh Laodice, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng rất nhiều dữ kiện trong đời sống và bối cảnh của thành phố và hội thánh họ. Cho nên, cần hiểu những chi tiết này để chúng ta có thể nối kết được với ý nghĩa mà Chúa muốn nói với hội thánh. Chúa nói về sự hâm hẩm của hội thánh, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Và Chúa trích lời tuyên bố của hội thánh rằng, ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Chúa cũng nói về sự mù lòa của hội thánh và khuyên rằng, phải mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Và Chúa nói về áo trắng mà họ cần phải mua để mặc lấy, phải mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào. Sự giàu có của hội thánh đến từ hoàn cảnh kinh tế của thành phố, là trung tâm tài chánh của vùng Tiểu Á. Đây là trung tâm tài chánh với dịch vụ ngân hàng rất lớn trong đế quốc La Mã. Thành phố rất giàu có nhiều cơ sở thương mại và ngân hàng, cho nên tiền bạc không phải là vấn đề tại Laodice. Họ đã chứng minh sự giàu có thịnh vượng này. Ngay sau khi thành phố bị san bằng bởi trận động đất năm 60 sau Chúa, thì thành phố từ chối viện trợ của đế quốc La Mã và tự xây dựng lại. Laodice trở nên sầm uất hơn xưa. Và khi Chúa nói tới nhu cầu rằng hội thánh phải mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, thì Chúa muốn đụng tới một cái sự hãnh diện lớn của thành phố Laodice, đó là kỹ nghệ thương mại loại hàng nhung đen. Có một kỹ nghệ dệt rất nổi tiếng tại Laodice, và họ dệt một thứ vải đen bóng giống như là nhung đen, rất được chuộng và rất được giá cao. Và vải đen bóng láng, rất mướt, rất mềm, đây là nhung lụa, cho nên bán rất chạy và đem lại lợi tích rất lớn cho dân thành phố. Trong phương diện thuộc linh, sự hãnh diện của hội thánh về trang sức đạp đẽ sang trọng theo ý họ là điều Chúa muốn dạy dỗ rằng họ đang xấu hổ về sự trần truồng mà không biết. Phía bắc của thành phố ba dặm là đền thờ của Eucalyptus, là thần chữa bệnh. Đây cũng là trường kinh tế đại học y khoa và rất nổi tiếng về ngành chữa mắt trong thời đó. Laodicea có đại học y khoa trứ danh với thuốc gọi là thần dược chữa bệnh mắt. Một loại thuốc viên khi dùng thì nghiền ra thành bột tắm nước và nhỏ vào mắt. Rất hữu hiệu trong thời đó, cho nên được gọi là thuốc thần với các bệnh của mắt. Và Chúa nhắc cho hội thánh rằng thuốc mắt của Laodicea không làm cho họ hết sự mù lòa thuộc linh. Họ phải mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thấy được. Nhưng có lẽ sự nối kết rõ ràng nhất của Chúa về tình trạng hâm hẩm của hội thánh khi Chúa nói ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, thì người tín hữu Laodicea hiểu ngay rằng Chúa đang so sánh họ với tình trạng nước uống tại Laodicea. Vùng đất của Laodicea có nhiều nguồn suối nước nóng chảy sâu và thường trào lên thành những ao nước nóng có rất nhiều hóa chất và trộn chung vào mạch nước uống của thành phố, cho nên rất khó uống vì rất nhiều vôi và hóa chất. Thành phố phải lập một ống dẫn nước chạy 6 dặm từ ở bên ngoài thành phố đem nước vào, nhưng dòng nước này cũng đã bị pha trộn rất nhiều với mạch nước nóng ở phía bên dưới, cho nên vẫn rất lờ lờ, khó uống, khó nuốt. Cho nên khi nói về vấn đề hâm hẩm, lờn lợn, nửa chừng pha trộn, thì dân thành phố Laodicea hiểu rằng Chúa đang so sánh tình trạng thuộc linh của họ đối với những gì mà họ đang kinh nghiệm hàng ngày trong nước uống. Giống như là uống nhầm một ngụm nước dơ làm cho buồn nôn, thì Chúa nói khi nhìn tới tình trạng hội thánh hâm hẩm nửa chừng bên trong bên ngoài, đây cũng là thái độ phản ứng của Chúa. Thà lạnh thì ra lạnh, thà nóng thì ra nóng, Chúa nói, ít ra đâu cũng vào đấy, ít ra cũng biết bản chất như thế nào, nhưng cái hâm hẩm nửa mùa chân trong chân ngoài, thực thực hư hư lúc chìm lúc nổi là cái Chúa rất phật tâm. Chúng ta đã thiết lập rõ ràng rằng những người tín đồ gọi là tín đồ trong hội thánh Chúa mà là hâm hẩm là những người theo Chúa trên bề mặt mà thôi, trong danh nghĩa mà thôi, trong công việc làm bận rộn mà thôi, nhưng không có sự liên hệ với Chúa và không có sự sống ở trong Ngài. Nghĩa là họ là những người xưng là tín đồ ở trong hội thánh nhưng thực sự chưa được cứu. Họ là những người chưa được cứu ở trong hội thánh. Họ đã được đụng đến bởi ân điển lẽ thật của phúc âm tin lành, nhưng không chắc đã được sự cứu rỗi và không thuộc về Chúa. Họ nói rằng họ yêu mến Chúa, nhưng họ vẫn yêu thích thế gian, vẫn bồ bịch với thế gian. Một tín đồ hâm hẩm là một sự mâu thuẫn trong căn bản và định nghĩa. Đây là một sự mâu thuẫn mà Kinh Thánh không chấp nhận được. Đây là những người mà Chúa gọi rằng khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ, tức là những tỉnh từ chỉ ra những người không thuộc về Chúa. Chúa nói với họ, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nghĩa là đối với họ, Chúa vẫn đứng phía bên ngoài, Chúa vẫn đứng ở ngoài cuộc đời của họ. Họ chưa có sự liên hệ với Chúa, dầu họ là những người ở trong hội thánh và xưng rằng họ thuộc về Chúa trong hội thánh. Và chúng ta phải hiểu rõ lời tuyên bố này, Chúa nói điều rất là quan trọng. Người hâm hẩm không phải là người tín đồ, yếu đuối, mà là người chưa tin Chúa gì hết. Họ là những người theo đạo tin lành, nhưng không có sự liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu. Điều nguy hiểm rằng đây là những người vẫn xem là mình đã được cứu, nghĩ rằng mình đã được có sự sống đời đời, cho rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói, thà là những người lạnh thì biết rằng mình lạnh và hiểu rằng mình không có Đức Chúa Trời và chưa được cứu, thì những người này còn có cơ hội để ăn năn. Hay là những người nóng cháy thì bằng cớ của đức tin và sự sống thật trong Chúa đã bày tỏ một cách hết sức là rõ ràng. Còn những người tưởng là mình được cứu mà không phải vậy, nghĩ rằng mình đã được bảo đảm bởi sự sống đời đời nhưng vẫn còn đang chết, thì đây là những người ở trong tình trạng rất nguy ngập thuộc linh. Giống như Chúa phán dạy trên bài giảng trên núi và Chúa nói, hãy nhìn vào trái thì biết cây, nhìn vào tình trạng hâm hẩm thì biết rằng không thuộc về Chúa. Matthew đoạn 7 câu 17 tới câu 23. Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu và cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn và chụm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Song song với vậy, vì các ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Phản ứng của Chúa với những người nói lạy Chúa, mà không sống cho Chúa, mà không làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời như lời Chúa nói, cũng là thái độ mà Chúa đối với những người gọi là tín đồ hâm hẩm, hãy lui ra khỏi ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Đời sống đức tin của mỗi người chúng ta không phải lúc nào cũng nóng cháy hết, có những bước thụt lùi đáng tiếc trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Nhưng không ai tin Chúa thật mà sống dài lâu và thỏa mãn trong chỗ hâm hẩm của mình. Một người thật sự có sự sống của Chúa sẽ không phải là người hâm hẩm mà thấy thoải mái và bình an. Sự sai trật trong cái nhìn thuộc linh, sự thiếu hụt trong sự liên hệ với Chúa và sự nông cạn của đức tin của người gọi là tín hữu hâm hẩm trong hội thánh, có danh sách ở trong hội thánh nhưng không có danh sách thuộc về những người được cứu, thì bày tỏ rõ ràng trong thái độ thỏa mãn, vui lòng, thích hiệp với sự giàu có ở đời này, sự thịnh vượng thuộc thể thay vì sự sung mãn tâm linh. Và đây là vấn đề rất thông thường ở trong hội thánh và rất nguy hiểm trong đời sống thuộc linh, đó là thước đo phước hạnh. Đo lường phước hạnh và hiệu quả đức tin trên căn bản vật chất và phước hạnh đời này thay vì thước đo tâm linh của một cuộc đời càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Hội thánh thường đo lường thực trạng đức tin của mình trên căn bản phước hạnh giàu có thế gian chứ không phải không. Chúa Thế Giê-xu trích lời tuyên bố của mục sư hội thánh Laodice, người nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa. Trong lời tuyên bố này, chúng ta có thể thấy được căn bản đức tin sai trật ở trong hội thánh. Chúng ta có thể thấy được sự nhờ cậy của họ trên công đức riêng, và chúng ta cũng thấy được họ đang sống dưới tiêu chuẩn của con người thay vì tiêu chuẩn của Chúa. Hội thánh Laodice qua lời nói của người lãnh đạo tuyên bố rằng ta giàu. Và như chúng ta đã học về bối cảnh của lịch sử hội thánh, thành phố sung túc, kinh tế mạnh mẽ và hội thánh đầy đủ mọi nhu cầu. Người trong hội thánh có lẽ cũng rất hăng hái đóng góp dâng hiến, và trong những nhu cầu thấy được của hội thánh, họ có câu trả lời, họ đáp ứng được mọi nhu cầu, và hơn nữa, họ vẫn còn dư giả. Cho nên đến kết luận của một thái độ tự tin, vững mạnh cho tương lai, ta giàu. Nhưng ở đây hội thánh Laodice không phân biệt một điều rất quan trọng. Giàu có đầy đủ về phần vật chất, ngay cả những khía cạnh vật chất liên hệ đến công việc Chúa, không có nghĩa là giàu có sung mãn về phần tâm linh. Đây không phải là điều xa lạ gì với cộng đồng đức tin của chúng ta đâu. Chúng ta định nghĩa hội thánh lớn mạnh như thế nào? Câu mà chúng ta thường hỏi nhau giữa vòng giáo phẩm mục sư lãnh đạo hay là tín hữu là gì? Số tín hữu nhóm họp là bao nhiêu? Tăng hay giảm? Đã tạo mãi cơ sở chưa? Đã xây được nhà thờ chưa? Xây lớn bao nhiêu? Tốn bao nhiêu tiền? Đã đốt giấy nợ nhà thờ chưa? Và câu trả lời của mục sư hội thánh Laodice rằng, cảm ơn Chúa, công việc Chúa càng ngày càng phát triển, số tín hữu nhóm họp hàng tuần càng ngày càng tăng, hội thánh đã vừa xong chương trình xây các cơ sở rất quy mô, phòng nhóm rộng rãi, phòng học trường Chủ nhật, tư thất mục sư, tất cả đều khang trang và đầy đủ. Và nhất là hội thánh đã giải quyết được mọi món nợ nần, vừa tổ chức lễ cung hiến nhà thờ, đồng thời vừa tổ chức lễ đốt giấy nợ. Và hội thánh cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho tài chánh đầy đủ và dư dật không thiếu thốn gì. Thì có gì sai trật trong lời chứng đó? Có gì sai trật trong lời chứng của mục sư hội thánh Laodice nói rằng ta giàu? Sai trật nếu đó là căn bản chính yếu của sự đo lường, nếu đó là thước đo căn bản và nếu đó là trọng tâm và là thứ tự ưu tiên. Nếu có thêm tín hữu và nhiều người ngồi vào đầy các ghế của nhà thờ mà toàn là thêm những người hâm hẩm nửa trong nửa ngoài nửa đời nửa đạo mà chính Chúa nói rằng ngươi làm ta buồn nôn và ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, thì chưa chắc sự tăng tiến số đông này là phước hạnh cho hội thánh về lâu về dài. Và nếu xây được nhà thờ trả xong nợ là một khía cạnh của sự phước hạnh chắc chắn, nhưng sự đo lường chính yếu có theo nguyên tắc mà Kinh Thánh thiết lập hay không, như trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12 tới câu 16, đó là các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, và cả hội thánh mọi thành viên thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và có thể tuyên bố rằng không ai trong hội thánh như trẻ con nữa, không còn bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc và dây động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng tất cả hội thánh đều lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, và trong mọi việc mọi người trong hội thánh đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Và nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần và đã làm cho thân thể Chúa là hội thánh, gây dựng trong sự yêu thương. Hội thánh Laodice đã không trả lời trên tiêu chuẩn Kinh Thánh này, không nói được rằng các tín hữu càng ngày càng tăng tiến trong sự hiểu biết của con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạ trọn vẹn của Đấng Christ. không thể tuyên bố được rằng hội thánh không còn như trẻ con nữa, không còn dao động và dời đổi theo chiều gió nữa, và mọi thành phần trong hội thánh được trưởng thành, và các phần giao thông với nhau, và mọi chi tiết, chi thể ở trong hội thánh tùy lượng sức mạnh của từng phần đang làm cho thân thể lớn lên và đang gây dựng trong sự yêu thương. Hội thánh đo lường sự phát triển lớn mạnh, giàu có trên điều mắt thấy và trên tiêu chuẩn của vật chất, tiền bạc và thành công, như tất cả những cơ quan, hội đoàn khác trong thế giới chung quanh. Hơn nữa, hội thánh Laodice thay vì nói ấy là nhờ Ngài, thì mục sư Laodice khoe rằng ta nên giàu có rồi, nghĩa là ta đã làm cho ta trở nên giàu có. Ta đã gây dựng sự giàu có, sự vững chãi này nhờ nhiều cố gắng khôn ngoan, nhờ nhiều kế hoạch khéo léo, nhờ có cơ cấu lãnh đạo quản trị chặt chẽ và có thẩm quyền. Hội thánh Laodice thấy bàn tay công sức của con người, của chính mình thì đúng hơn, trong sự phát triển và đầy đủ của hội thánh. Sự nông cạn của đức tin hay là sự nông cạn sai trật của nền tảng đức tin dẫn đến sự hãnh diện sai lầm về kết quả của công việc. Hãnh diện sai lầm trên kết quả đo lường cách sai lầm. Vấn đề chính yếu của hội thánh Laodice là không thể phân biệt được giữa sự hanh thông thạnh vượng thuộc thể và tình trạng thật thuộc linh. Hội thánh nối kết hai làm một và cho rằng sự tăng tiến trong con số tín hữu trên danh sách, tăng tiến trên số tiền dân, tăng tiến trong sự xây cất cơ sở, tăng tiến trong sự bận rộn và chương trình thì là đồng nghĩa với sự tăng tiến thuộc linh, đồng nghĩa với sự trưởng thành trong sự thánh khiết, đồng nghĩa với một sự thay đổi bên trong của tất cả mọi người càng ngày càng giống Chúa và đẹp lòng Chúa hơn. Trong khi hai điều này hoàn toàn khác nhau và rất ít khi liên hệ trực tiếp với nhau. Một hội thánh thành công thành vượng ở bề mặt trong phương diện thấy được rất dễ, không nghĩa là luôn luôn, nhưng rất dễ để lầm lẫn căn bản vật chất thuộc thể và căn bản thiêng liêng trong khi đo lường kết quả. Và khi một hội thánh nói rằng ta nên giàu có rồi mà không thấy được rằng ấy là nhờ Ngài, thì căn bản đo lường đã hoàn toàn sai trật và vì thế kết quả không có ý nghĩa và giá trị nào trong tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên khi mục sư của hội thánh Laodice kết luận rằng hội thánh không cần chi nữa, ông đã chẩn bệnh một cách hết sức chính xác về tình trạng tâm linh của hội thánh, nhưng hoàn toàn ngược lại những điều ông nói. Tiêu chuẩn đo lường trái ngược, cho nên kết quả trái ngược. Giàu có trở thành nghèo, đầy đủ trở thành thiếu thốn, hoặc là những người nghèo khổ trong cái giàu có của mình mà không thấy. Hỏi về nhu cầu và đời sống tâm linh, thì hội thánh Laodice nói, cảm ơn Chúa đầy đủ mọi sự rồi, không thấy có nhu cầu gì nữa, không thấy có vấn đề cần gì phải giải quyết, không có cái gì cấp bách để đặt vấn đề cầu nguyện. Chúa cho mọi sự bình an. Sứ đồ Phaolô trong ngôn ngữ châm biếm, mỉa mai để đánh thức một hội thánh với sự suy nghĩ đo lường tương tự. Ông viết cho hội thánh Corinto như thế này, trong Corinto nhất đoạn 4, câu 8 tới câu 10. Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chân Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù tội phải chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cũng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, còn chúng tôi khinh hèn. Hội thánh Corinto, anh em thấy mình giỏi hơn các sứ đồ như chúng tôi rồi đó. Anh em giàu có hơn, phước hạnh hơn, mạnh mẽ hơn rồi đó. Anh em sang như vua, mạnh như tướng rồi đó. Và cũng như hội thánh Corinto, hội thánh Laodice cũng không thấy được tình trạng thật thuộc linh của mình. Điều đáng lo ngại là hội thánh Laodice tượng trưng cho rất nhiều hội thánh trong lịch sử và cũng tiêu biểu cho thái độ của rất nhiều người trong hội thánh về vấn đề thuộc linh. Như vậy đủ rồi, không thấy cần gì thêm, không có gì đeo đuổi hơn, không có vấn đề gì gấp rút thuộc linh cả. Đây là thái độ của một người giàu có và với họ không có gì cần thêm, không có gì gấp rút, không có gì quẩn bách cả. Và với họ Chúa phán trong Luca đoạn 6 câu 24-26. Khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Và đây là chỗ nguy hại vô cùng cho thái độ hâm hẩm thuộc linh. Vì tưởng rằng mình giàu có và tìm được sự an ủi vui vẻ trong sự bình yên của mình, và hóa ra tình trạng của mình rất là khốn khó. Ăn một miếng thức ăn thuộc linh, vỗ bụng, nói no rồi. Một tuần nghe một bài giảng, có khi không nghe hết một bài, cũng thấy rằng đầy đủ, cũng thấy no nê rồi, không cần thêm nữa, không cần đọc kinh thánh trong tuần, không cần đi cầu nguyện, không cần tham dự tổ nhỏ để có thêm lời Chúa. Không thấy đói, không thấy khát, không thấy cần. Và Chúa nói một cách nghiêm nhặt, khốn cho các ngươi là kẻ hiện đường no vì sẽ đói. Thường thì chúng ta nghĩ rằng tín đồ hâm hẩm là tín đồ khổ sở khó khăn. Dĩ nhiên trong thực tế dưới tiêu chuẩn của Chúa thì là như vậy. Nhưng trong kinh nghiệm của những người đi hai hàng thì nhiều khi không đến nỗi tệ như vậy đâu. Nghĩa là theo Chúa một tí cũng có cái lợi, cái hay của nó. Sinh hoạt ở nhà thờ cũng bổ ích cho mình và nhất là cho con cái, có môi trường tốt lành để sinh hoạt. Có nhiều thứ bổ ích tinh thần khi chúng ta đi nhà thờ một vài tiếng đồng hồ trong ngày Chủ nhật, bớt căng thẳng sau một tuần vất vả trong công việc. Đồng thời cũng không mất mát gì trong vai trò đời sống chung đụng với thế gian. Mình vẫn có thể đeo đuổi chuyện gì quan trọng đối với mình vẫn có thể thụ hưởng những gì lòng mình ưa thích, cho nên có thể nói rằng bình an vui vẻ chứ không phải không. Chúa nhìn vào sự bình an đó, Chúa phán rằng, khốn cho các ngươi là cả hiện đương cười, vì sẽ để tan và khóc lóc. Và những thành công trong đời sống, những lời khen ngợi mình nghe, những bước tăng tiến trong cuộc đời mình thành đạt, Chúa nói đừng vội mừng, đừng vội nhảy tới cái kết luận rằng đó là kết quả hay là phước hạnh từ trên cao. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Cho nên khi đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời, nghe thấy thái độ của hội thánh Chúa tại Laodice, cũng như tình trạng hội thánh trong lịch sử và cũng là tình trạng trong thời điểm hiện tại của chúng ta. Lời làm chứng phước hạnh của hội thánh và người lãnh đạo rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Thì Chúa trả lời, ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ngươi không biết sự thật, ngươi không biết tình trạng thật, ngươi không biết nhu cầu thật của mình. Hội thánh Laodice là hội thánh khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, khi chung quanh ngân hàng đầy dẫy, khi ngân quỹ cá nhân của các tín hữu và gia đình đầy ắp và ngân quỹ của hội thánh cũng dư dả không có gì đáng lo ngại. Ngay trong chỗ nổi tiếng thế giới rằng thuốc thần chữa mọi loại bệnh mắt thì hội thánh Chúa gọi rằng đuôi mù thuộc linh. Ở chỗ đầy nhung lụa thì Chúa gọi rằng ngươi đang lõa lồ. Nhưng trong sự thương xót của Chúa, Chúa chỉ ra, Chúa bày tỏ ra để ban ân điển, để sửa đổi, ban cho câu trả lời, ban cho sự giải quyết. Và Chúa nói, ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Hãy mua của ta, hãy chọn của ta, hãy theo ta. Và với mỗi người chúng ta đã được lời Chúa đánh thức, mở mắt, thúc giục, thì chỉ có một đáp ứng rõ ràng đối với đấng Amen. Đó là thưa rằng, Amen, Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sóng kiêu xa huy hoàng, lầu son hay ga tia quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giêsu. Đi một ngày mai thân xác tôi về đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. những linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, nguyện xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.